Điều học thứ 7. 58. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến gặp các tỳ khưu là những vị có y bị cướp đoạt, rồi nói như vậy: Này các đại đức, Đức Thế Tôn đã cho phép vị có y bị cướp đoạt hoặc là vị có y bị hư hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không phải là thân quyến về y. Này các đại đức, chúng ta hãy yêu cầu về y. Này các đại đức, thôi đi, chúng tôi đã nhận được y rồi. Này các đại đức, chúng tôi yêu cầu vì nhu cầu của các đại đức. Này các đại đức, các vị hãy yêu cầu. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến các gia chủ, không phải là thân quyến, và đã nói điều này. Này các đạo hữu, các vị tỳ khưu mới đi đến là những vị có y bị cướp đoạt, hãy dâng y cho các vị ấy. Rồi đã yêu cầu nhiều y. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đang ngồi ở nơi hội họp, đã nói với người đàn ông khác điều này. Quý ông, các vị tỳ khưu mới đi đến là những vị có y bị cướp đoạt, tôi đã dâng y cho các vị ấy. Vị kia cũng đã nói như vậy. Tôi cũng đã dâng rồi. Một người khác cũng đã nói như vậy. Tôi cũng đã dâng rồi. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y? Các sa môn thích tử sẽ làm việc buôn bán giải hay sẽ lập nên gian hàng? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, sao các ngươi lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều y vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến thỉnh cầu vị ấy để đem lại giới nhiều y, vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy với mức tối đa là y nội và thượng y. Nếu chấp nhận vượt quá số ấy thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 59. Nếu vị ấy là vị tỳ khưu có y bị đánh cướp, không phải là thân quyến, nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Nam gia chủ, nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Nữ gia chủ, nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. Giới nhiều y, giới các y có số lượng nhiều. Thỉnh cầu để đem lại, là nói rằng, Ngài thích bao nhiêu xin nhận lấy bấy nhiêu. Vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy, với mức tối đa là y nội và thượng y. Nếu ba y bị hư hỏng, thì nên chấp nhận hai y. Hai y bị hư hỏng, thì nên chấp nhận một y. Một y bị hư hỏng, thì không nên chấp nhận. Nếu chấp nhận vượt quá số ấy, vị yêu cầu vượt quá số ấy, trong lúc thực hiện thì phạm tội, dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã được yêu cầu vượt quá số ấy từ gia chủ, không phải là thân quyến, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã được yêu cầu vượt quá số ấy từ gia chủ, không phải là thân quyến, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch đại đức, y này của tôi đã được yêu cầu vượt quá số ấy từ gia chủ, không phải là thân quyến, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 60. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu cầu y vượt quá số ấy, thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị yêu cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị yêu cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, thì vô tội. 61. trong khi mang đi nói rằng: Tôi sẽ mang lại phần còn thừa. Các thí chủ dâng cho nói rằng: Phần còn lại là của chính ngài. Các thí chủ dâng không vì nguyên nhân y bị cướp đoạt. Các thí chủ dâng không vì nguyên nhân y bị hư hỏng. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 62. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anantha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với người vợ điều này: Tôi sẽ dâng y đến ngài Đại Đức Upananda. Khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, điều này: Này Đại Đức Upananda, ngài có được nhiều phước báo. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ đã nói với người vợ điều này: Tôi sẽ dâng y đến ngài Đại Đức Upananda. Này Đại Đức, người ấy là người hộ độ cho tôi. Sau đó, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã đi đến gặp người đàn ông ấy. Sau khi đến, đã nói với người đàn ông ấy điều này: Này đạo hữu, nghe nói đạo hữu có ý định dâng y đến tôi, có đúng không vậy? Thưa ngài, tôi cũng có khởi ý như vậy. Tôi sẽ dâng y đến ngài Đại Đức Upananda. Này đạo hữu, nếu quả thật đạo hữu có ý định dâng y đến tôi, thì hãy dâng y có hình thức như vậy. Tôi sẽ không sử dụng y được dâng ấy, thì tôi sẽ làm gì với y ấy? Sau đó, người đàn ông ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Các vị sa môn thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà dâng y cho những người này. Vì sao ngài Đại Đức Upananda khi chưa được tôi thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y? Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp có số tiền mua y của nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến đã được chuẩn bị dành riêng cho vị tỳ khưu. Với số tiền mua y này, sau khi mua y, tôi sẽ dâng y đến vị tỳ khưu tên như vậy. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y, quả thật là tốt. Với số tiền mua y này, ông hãy mua y có hình thức như vậy và như vậy, rồi dâng cho tôi. Vì sự mong muốn y tốt đẹp, y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 63. Dành riêng cho vị tỳ khưu. Vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu, không phải là thân quyến, nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Nam gia chủ, nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Nữ gia chủ, nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. Số tiền mua y, nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc mani, hoặc là ngọc trai, hoặc là đá quý, hoặc là pha lê, hoặc là dải dóc, hoặc là chỉ sợi, hoặc là bông dải. Với số tiền mua y này, với số tiền đã được sẵn sàng. Sau khi mua y, sau khi trao đổi, tôi sẽ dâng, tôi sẽ cho. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy, vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu mà số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho, chưa được thỉnh cầu trước, chưa được nói trước rằng, thưa ngài, ngài có nhu cầu với loại y như thế nào, tôi sẽ mua y của ngài như thế nào. Lại đi đến, sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào, đưa ra sự căn dặn về y, y hãy dài hoặc rộng hoặc chắc hoặc mịn màng. Với số tiền mua y này, với số tiền đã được sẵn sàng, có hình thức như vậy và như vậy, là dài hoặc rộng hoặc chắc hoặc mịn màng. Sau khi mua, sau khi trao đổi, đạo hữu hãy dâng cho, hãy trao cho. Vì sự mong muốn y tốt đẹp, có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. Gia chủ mua y dài hoặc rộng hoặc chắc hoặc mịn màng theo lời nói của vị ấy. Trong lúc thực hiện thì vị ấy phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ, không phải là thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gia chủ, không phải là thân quyến, và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisragiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gia chủ, không phải là thân quyến, và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 64. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, thì vô tội. 65. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua y giá thấp, đối với người có ý định mua y giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 8.